vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị tối nay với những sự kiện thể thao rất là đáng quan tâm. Mà có lẽ là tâm điểm sẽ là trận đấu quần vợt với giải ATP Finals. Đây là giải đấu quy tụ tất cả những gương mặt nổi bật nhất trong làng quần vợt thế giới trong thời điểm hiện tại. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là một giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới là một sự kiện mà mọi người đều trông mong và rất là đáng xem. Và kết quả thì nó cho thấy một cái ẩn số đã được mở ra. Ẩn số này mang tính nó tương lai một chút, viễn cảnh mới cho quần vợt thế giới bằng thành tích của các tay vợt trẻ. Và chúng ta đã được thấy họ thể hiện trong những giải đấu gần đây như thế nào. Họ đều đã xứng đáng có được những ngôi vô địch cần thiết để bước vào cái ngôi đền đầy danh vọng của quần vợt thế giới. Tôi muốn nhắc tới tên tuổi của Dominic Thiem và gần đây nhất chính là Medvedev, thưa anh.
Vâng, có thể nói trong năm 2019 và 2020, các tay vợt trẻ, tay vợt mà được gọi là có tiềm năng đã dần dần chứng tỏ mình. Điểm mốc của các tay vợt trẻ xuất phát từ cái chung kết giải Mỹ mở rộng năm 2019. Khi lúc đó là Medvedev, Dani Medvedev là một tay vợt rất là trẻ và anh vào chung kết của giải Mỹ mở rộng. Mặc dù là để thua cái trận chung kết Mỹ mở rộng trước tay vợt đàn anh là Rafael Nadal, thế nhưng mà Medvedev đã cho thấy rằng là cái thế hệ kế cận của cái quần vợt nam đang dần dần trưởng thành và họ đang dần hội lĩnh các cái kinh nghiệm để có thể bước lên một cái tầm cao mới, đó là giành các cái danh hiệu ở các cái giải đấu lớn là các giải Grand Slam hay các giải ATP Final. Và đến đầu năm nay, tiếp tục khi mà chúng ta thấy là Dominic Thiem đã vào đến trận chung kết của Australian Open, mà mặc dù để thua Djokovic ở trong cái trận chung kết Australian Open, thế nhưng mà Dominic Thiem đã cho thấy rằng là anh cùng với Medvedev là hai trong những tay vợt trẻ sáng giá nhất, và đồng thời họ cũng là những tay vợt trẻ có sự ổn định và có nhiều kinh nghiệm hơn những tay vợt trẻ khác. Và cái sự phát triển của các cái tay vợt trẻ, tiến bộ của các tay vợt trẻ vẫn được tiếp tục trong năm 2020. Và khi đến giải Mỹ mở rộng năm 2020 vào chung kết, đó chính là Dominic Thiem và Alexander Zverev. Và Dominic Thiem đã giành cái giải Grand Slam đầu tiên cho thế hệ của các tay vợt trẻ và đồng thời chứng tỏ rằng là anh bây giờ đã ở một cái vị thế khác, tức là một tay vợt đã từng giành một giải Grand Slam. Và người kế cận tiếp theo thì mọi người thường nghĩ rằng là đó sẽ là Tsitsipas hoặc là Zverev, bởi vì đây chính là hai những tay vợt rất là tài năng. Và trong năm 2020 thì họ đã thi đấu rất là hay. Thế nhưng cái tay vợt mà tiếp theo để nối bước của Dominic Thiem lại chính là Dani Medvedev, tay vợt đến từ Nga. Medvedev có thể nói là có một cái năm 2020 tương đối là hoàn hảo, khi mà trong 6 cái giải Master trở lại đây thì anh đã giành vô địch 3 chức vô địch của giải Master. Và bước vào cái giải đấu ATP Final này, giải đấu mà hội tụ 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới, thì Dani Medvedev cũng không phải là được đánh giá cao, thế nhưng mà anh lại là một tay vợt có phong độ rất là tốt, bởi vì ngay cái giải Master, Paris Master ngay thềm trước cái giải ATP Final, thì Dani Medvedev đã giành chiến thắng trước Dominic Thiem, hiện giờ là tay vợt số 3 trên thế giới, nên chính vì thế mà Dani Medvedev có một cái phong độ rất là tốt và anh có một cái tâm lý tự tin thoải mái, bởi vì anh không phải là ba cái tay vợt hạt giống hàng đầu trên thế giới vào thời điểm hiện nay. Bước vào cái giải ATP Final này thì có 8 tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Djokovic, Nadal, Thiem. Medvedev đứng ở vị trí thứ 4, tay vợt đứng ở vị trí thứ 5 đó là Roger Federer, thế nhưng mà vì lý an toàn và Covid-19 nên là Federer đã không tham gia cái giải đấu này. Và vị trí thứ 6 là Tsitsipas, thứ 7 là Zverev, thứ 8 là Rublev. Và tay vợt thứ 9 được tham dự giải đấu này đó là Schwartzman, đến từ Argentina. Ở trong cái giải, trong cái tuần thi đấu vừa rồi thì Medvedev có thể nói là đã có một tuần thi đấu hoàn hảo, khi ở vòng bảng anh đã giành chiến thắng trước Nadal, rồi ở trận bán kết thì anh giành chiến thắng trước Djokovic, và anh vào trên trận chung kết gặp Dominic Thiem, tức là anh đã loại tay vợt số 1, số 2 và vào trận chung kết gặp tay vợt số 3 trên thế giới. Còn Dominic Thiem thì trên con đường đi đến trận chung kết thì anh loại Nadal ở trận bán kết, và chính vì thế mà Dominic Thiem bước vào trận đấu này, bước vào trận chung kết với Medvedev ở giải ATP Final, thì Dominic Thiem được đánh giá nhỉnh hơn một chút, bởi vì anh đã có được một cái danh hiệu Grand Slam ở giải Mỹ mở rộng năm 2020, và ngay cái trước cái trận chung kết thì anh cũng đã hạ Rafael Nadal. Thế nhưng cái người giành chiến thắng ở trong trận chung kết ATP Final lại không phải là Dominic Thiem mà lại là Dani Medvedev. Và Medvedev sau khi giành chiến thắng trước Dominic Thiem thì anh đã lập một cái kỷ lục mà 50 năm rồi chưa xảy ra ở làng quần vợt đỉnh cao của thế giới, đó là Medvedev đã hạ 3 tay vợt số 1, số 2 và số 3 thế giới trong cùng một tuần thi đấu, và Medvedev đăng quang ở giải ATP Final và anh không để thua trong một trận đấu nào, và đây có thể nói là một cái kỷ lục rất là tốt. Các cái bình luận viên thì còn nói rằng là cái bước tiếp theo của Medvedev sau khi mà đã vào chung kết của giải Grand Slam Mỹ mở rộng năm 2019, sau khi vô địch ATP Final năm 2020, thì bước tiếp theo của Dani Medvedev đó chính là một danh hiệu Grand Slam năm 2021.
Và những thành công rất là đáng kể của các tay vợt trẻ. Việt Hoàng, tôi rất muốn là chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta phân tích thêm tiềm năng của các tay vợt trẻ ở cái góc độ là sự kế thừa cho cả một dàn những vận động viên hàng đầu trong suốt mười mấy năm vừa qua. Những ai sẽ là những người kế thừa cho những tay vợt như là Rafael Nadal, The Federer hay là Djokovic? Anh nghĩ cái lối đánh cũng như là cái phong độ của họ liệu cái ngày mà kế thừa đó nó sắp tới hay chưa?
Vâng, trước khi nói về cái việc chuyển giao thế hệ của làng tennis quần vợt nam của thế giới thì chúng ta nói qua một chút về những tay vợt mà đã đứng đầu trên đỉnh của quần vợt nam gần hai thập kỷ qua. Chúng ta có Roger Federer, có Rafael Nadal, có Djokovic, và thêm vào ba cái cây vợt này thì chúng ta có hai cây vợt khác nữa mà cũng đã từng giành hai cái danh hiệu Grand Slam, thế nhưng họ không có được cái mức độ sự ổn định cao như là ba tay vợt tôi nhắc đến. Và hai tay vợt mà tôi muốn nhắc tới đó chính là Andy Murray và Stan Wawrinka. Thì cả Stan Wawrinka lẫn Andy Murray đều đã giành những giải Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng họ không duy trì được sự ổn định và không có thể nói là giành chiến thắng ở các cái giải Grand Slam nhiều như là Federer, Nadal hay là Djokovic. Thế nhưng mà Nadal, Roger Federer và Djokovic thì đều đã ở cái tuổi mà sấp xế ở bên kia của sự nghiệp rồi. Mặc dù là Djokovic có thể vẫn còn có thể có 2 đến 3 năm và có thể tới 4 năm thi đấu ở đỉnh cao, và Rafael Nadal thì cũng tương tự có thể còn có tới 2, 3 năm ở đỉnh cao nữa. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng là các tay vợt trẻ sẽ không có cơ hội để tranh tài, không có cơ hội để giành các cái chức vô địch Grand Slam. Và chính vì thế mà chúng tôi muốn nhắc tới cái thế hệ tiếp theo kế cận có thể cạnh tranh với cả những người đàn anh của mình cho các cái chức vô địch Grand Slam. Cái người đầu tiên mà tôi nhắc tới đó chính là Dominic Thiem, khi mà tay vợt có thể nói có rất là nhiều tiềm năng của Dominic Thiem. Thế nhưng có thể nói là anh được sinh ra hơi không hợp thời một chút, khi mà trong 5 năm đầu tiên thi đấu sự nghiệp chuyên nghiệp của Dominic Thiem thì đồng nghĩa với cùng cái thời điểm đó lại là cái đỉnh cao của sự nghiệp của Djokovic, của Nadal và Federer, thì mặc dù đã ở phần sau của sự nghiệp rồi thì nhưng mà anh vẫn có những cái trận đấu xuất thần. Nên chính vì thế mà trong 5 năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp thì Dominic Thiem có thể nói rằng là thiếu may mắn, khi mà ở trong các trận chung kết thì Dominic Thiem hoặc là những trận bán kết thì đều gặp phải những cái tay vợt mà đàn anh mà rất là giàu kinh nghiệm. Thế nhưng mà Dominic Thiem đã chứng tỏ rằng là anh đã sẵn sàng để bước lên bục vinh quang, để có thể nói là thay thế các cái tay vợt hàng đầu khi mà anh đã giành được cái chức vô địch ở giải Mỹ mở rộng rồi là vào chung kết của giải Úc mở rộng trong năm nay. Và tay vợt thứ hai không ai khác đó chính là người vừa giành cái chức vô địch của giải ATP Final, khi mà Medvedev có thể nói rất là nhiều các bình luận viên cho rằng Medvedev là tay vợt hoàn hảo nhất trong các tay vợt trẻ vào thời điểm hiện tại, vì anh có một chiều cao lý tưởng là 1m98, có những cái quả phát rất là nguy hiểm. Anh có thể đánh bóng bền ở cuối sân nhưng anh cũng có thể lên lưới, và điều mà các bình luận viên cũng như là các cái tay vợt đàn anh Djokovic, Nadal hay Federer có nhận xét về Medvedev đó chính là Medvedev được có biệt danh là cỗ máy. Cỗ máy ở đây muốn ám chỉ rằng là anh có một bộ óc nhanh như một bộ óc máy tính, khi mà anh đang có thể nói là nhận ra cái lối chơi, cái chiến thuật của đối thủ rất là nhanh, và sau đó thì điều chỉnh cái lối chơi của mình để khắc chế các cái điểm mạnh của đối thủ và khai thác các điểm yếu của đối thủ. Nên chính vì thế mà Medvedev có thể nói là mặc dù chưa giành giải Grand Slam nào, nhưng nếu anh tiếp tục giữ vững cái phong độ vào thời điểm hiện tại và tiếp tục thu thập kinh nghiệm thì rất có thể Medvedev sẽ là cái Djokovic đệ nhị, bởi vì anh có lối chơi tương đối hoàn hảo như là Djokovic. Bên cạnh Medvedev và Dominic Thiem thì tôi muốn nói tới hai tay vợt trẻ khác, đó là Tsitsipas và Zverev. Thì đây là hai tay vợt mà có thể nói là rất là nhiều tài năng và thi đấu có phần tương đối là lãng tử. Thế nhưng mà điều mà Tsitsipas và Zverev còn thiếu không phải là kỹ thuật, mà điều họ còn thiếu đó là chính là sự ổn định và kinh nghiệm ở trong những cái trận đấu lớn, những cái trận đấu mà họ phải giành chiến thắng. Thế nhưng mà Tsitsipas và Zverev thì chưa có được sự ổn định và kinh nghiệm. Thế nhưng mà nếu như họ tiếp tục thi đấu với những phong độ như hiện tại và tiếp tục học hỏi thì có thể cái tương lai không xa, đây cũng là những cái Grand Slam winner mà thôi. Và sau hai tay vợt này thì còn ba tay vợt khác mà theo tôi nghĩ trong tương lai cũng có khả năng để giành các cái chức vô địch Grand Slam, đó là Rublev đến từ Nga, Swapman đến từ Argentina và Berrettini đến từ Ý. Đây là những tay vợt được xếp sau những tay vợt trẻ mà tôi nói ở trước. Thế nhưng mà đây cũng là những cái tay vợt mà có rất là nhiều kinh nghiệm, và điều đáng nói là đây là những cái tay vợt mà có thi lợi cái lối thi đấu mà rất là kiên trì, và nếu như họ tiếp tục phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm và duy trì cái phong độ không bị chấn thương trong vài năm tới thì họ vẫn cũng có khả năng để cạnh tranh với các cái tay vợt đàn anh và những cái tay vợt trẻ khác ở các giải Grand Slam. Điều đáng tiếc ở đây, các tay vợt đến từ Úc thì có thể nó không chỉ không những nằm trong top 20 mà các tay vợt của Úc có thể nói là nhìn trong tương lai xa thì khó có tay vợt nào có thể nằm ở trong top 10 và duy trì trong top 10 và có thể giành được một giải Grand Slam. Nick Kyrgios đã từng lọt vào trong top 20 của thế giới. Thế nhưng mà với những gì mà Nick Kyrgios thể hiện khi mà anh thi đấu có thể nói là với phong độ thất thường, và đặc biệt là theo tôi nghĩ là anh thiếu đi một chút cái sự bền bỉ và sự chuyên nghiệp. Có thể nói là tài năng thiên phú rồi là thể lực của Nick Kyrgios thì anh hoàn toàn có thể bước vào các cái trận chung kết của Grand Slam. Còn việc mà có giành được chung kết ở Grand Slam hay không, ngoài may mắn thì còn những yếu tố khác.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với quần vợt với niềm hy vọng là trong tương lai nước Úc sẽ trở lại những cái nhóm gồm các vận động viên hàng đầu trong môn quần vợt. Có lẽ thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến lúc này một lần nữa người ta lại phải nhắc tới cái tên đã từng rất đình đám huấn luyện viên Jose Mourinho, bởi vì dưới bàn tay của ông thầy phù thủy này thì khó mà ai có thể lường trước được các đội bóng, các học trò sẽ thi đấu như thế nào. Và sự trở lại của ông tại Ngoại hạng Anh đến bây giờ ở băng ghế huấn luyện của Tottenham Hotspur đang khiến các đội bóng khác cũng khá là e ngại đấy.
Vâng, cuối tuần vừa qua Tottenham Hotspur có một cái trận đấu có thể nói là một trận cầu đinh với một trong các cái ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, đó là Manchester City. Và đây chính là cái trận cầu mà rất nhiều người nói rằng là sẽ kiểm tra xem mức độ tiến bộ của Tottenham Hotspur đến đâu và liệu Mourinho đã phải là huấn luyện viên hết đát hay chưa. Bởi vì kể từ khi mà được bổ nhiệm là huấn luyện viên của Tottenham Hotspur năm vào tháng 12 năm 2019 thì rất nhiều người đặt dấu hỏi rằng là liệu Tottenham Hotspur có đang đi một nước đi sai lầm hay không, bởi vì Mourinho trong những năm trở lại đây thì ông không còn đã mất đi cái điều thần kỳ trong cái bài huấn luyện của mình. Và những cái trận đấu đầu tiên, những cái năm đã, những ngày tháng đầu tiên khi mà ông dẫn dắt Tottenham Hotspur thì có thể nói là lối chơi của Tottenham Hotspur cũng không cải thiện được nhiều. Và Tottenham Hotspur thì vẫn là đẹp. Thế nhưng Mourinho thì luôn luôn nói rằng là cái việc mà cải tổ của đội bóng nó là một quá trình, nó không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, và ông vẫn cẩn mẫn làm việc. Và đặc biệt là trong mùa hè vừa qua thì Mourinho cùng với ban cộng sự của mình đã tìm ra những cái điểm yếu của Tottenham Hotspur và họ khắc phục những điểm yếu đó bằng mua về những cái cầu thủ chất lượng, mặc dù không phải là những cái cầu thủ đình đám, những cái hợp đồng bom tấn, thế nhưng những cái cầu thủ được bổ sung thì có thể nói là gia cố chất thép cho Tottenham Hotspur. Và ở đầu mùa giải hiện nay thì Tottenham Hotspur đã thi đấu rất là chắc chắn, và đồng thời hàng công của họ thì có thể nói là đã thi đấu rất là hay khi mà ghi được rất nhiều bàn thắng và cái trận đấu ở đầu mùa giải khi họ giành chiến thắng 6-1 trên sân của Manchester United, thì đó được đánh giá là Tottenham Hotspur đã tiến bộ. Thế nhưng Manchester United vào thời điểm hiện tại cũng không phải là một đội bóng có phong độ cao cũng như là một đội bóng đáng gờm. Thế nên là cái trận đấu đó mặc dù giành chiến thắng nhưng Tottenham Hotspur vẫn chưa được đánh giá cao. Chính vì thế mà cái trận đấu cuối tuần vừa qua khi gặp Manchester City chính là cái trận đấu hay được gọi chính xác là cái liều thuốc thử của Tottenham Hotspur. Và Mourinho cùng với các học trò của mình đã vượt qua cái liều thuốc thử đó một cách hoàn hảo khi mà họ giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City. Và với chiến thắng này thì Tottenham Hotspur đã vươn lên đầu bảng. Mặc dù là giải đấu mới diễn ra được 9 vòng đấu mà chưa được 1/4 quãng đường, thế nhưng mà rất là nhiều các kênh viết thể thao có nói rằng là Tottenham Hotspur năm nay sẽ là một ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng chúng ta nhìn lại về lịch sử của Mourinho với các đội bóng trước của ông thì chúng ta thấy rằng là trong 2 năm đầu tiên thì Mourinho luôn làm đội bóng mình tiến bộ và luôn giành được chức vô địch. Và chỉ đến những năm tiếp theo, từ năm thứ 3 trở đi thì đội bóng của Mourinho bắt đầu mới lục đục. Mourinho ở Chelsea những năm đầu tiên, rồi Real Madrid hay Manchester United, trong 2 năm đầu tiên của những đội bóng này ông đều giành các chức vô địch và các danh hiệu và giúp đội bóng này cải thiện. Thế nhưng mà kể từ năm thứ 3 trở đi thì các cái mâu thuẫn mới sự xảy ra. Nên chính vì thế mà Mourinho còn chưa dẫn dắt Tottenham được 1 năm, và theo tôi nghĩ cái chu kỳ đang đi lên của Tottenham Hotspur thì không nằm ngoài những gì mà Mourinho đạt được ở những đội bóng trước. Những cái điều mà Mourinho đã giúp cho Tottenham Hotspur trong cái năm vừa rồi đó chính là lột xác của Harry Kane. Khi mà Harry Kane trước đây thường chơi với vai trò là trung phong cắm ở vị trí số 9 và anh thường là cái điểm đến cuối cùng của các đường truyền, là người dứt điểm. Nhưng chính vì thế mà Harry Kane thường bị các cái đối thủ kèm rất là chặt, và Harry Kane còn một phẩm chất nữa đó là anh có một cái tầm nhìn và một cái nhãn quan chiến thuật cực kỳ sắc sảo. Thế nhưng mà vì thi đấu ở vị trí trung phong cắm, thế nên là cái nhãn quan chiến thuật của Harry Kane ít được sử dụng và anh chủ yếu được đặt vào cái vị trí là dứt điểm các đường truyền cuối cùng, các đường bóng cuối cùng. Thế nhưng mà trong mùa giải năm nay thì Mourinho đã đi một bước và nước đi này của Mourinho đã cùng một lúc bắn được 2 mũi tên. Ông đã rút Harry Kane thay vì đá ở vị trí trung phong cắm số 9, ông đã rút Harry Kane về đá ở vị trí số 10, tức là hậu công. Điều này đồng nghĩa với việc là phòng ngự của đối thủ không có một tiền đạo nào để thực sự kèm, mà nếu mà họ dâng cao thì tạo lại rất là nhiều khoảng trống cho một tiền đạo khác của Tottenham Hotspur, đó là Heung-min Son để tận dụng, bởi vì Heung-min Son có một tốc độ rất là tốt và có những đường chạy vòng qua hàng hậu vệ rất là sắc sảo. Và Harry Kane thì khi mà rút về đá vị trí số 10, vị trí hậu công, thì anh lại phát huy được sở trường, đó chính là cái tầm nhìn và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Và kể từ đầu mùa giải tới giờ thì Harry Kane đã có 9 đường chuyền thành bàn, còn Heung-min Son thì đã có 9 bàn thắng. Và bộ đôi này vào thời điểm hiện tại thì là một sự kết hợp hoàn hảo. Và cái nước cờ của Mourinho đã giúp cho Tottenham Hotspur đã thi đấu tương đối thăng hoa trong 9 vòng đấu đầu tiên. Và cái vị trí dẫn đầu của Tottenham Hotspur vào thời điểm này theo tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng giải Ngoại hạng Anh còn rất là dài, còn tới 3/4 chặng đường nữa. Chỉ cần một chấn thương tới một cầu thủ trụ cột thì cũng có thể làm ảnh hưởng tới phong độ của đội bóng. Và chúng ta sẽ chờ xem liệu Tottenham Hotspur có duy trì được phong độ này qua cái kỳ Giáng sinh để bước vào cái giai đoạn nước rút của mùa giải với một trong 3 vị trí dẫn đầu hay không.
Và cũng tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.